Dặn rồi, lại phát ra một cái lệnh tiện nữa, giao cho Phó Tổng Dung là Tôn Hổ, và bảo, lãnh 3.000 binh mã và 500 con hỏa ngưu mai phục phía tây Tương Giang. Hễ thấy núi Bồ Mai có dấu hỏa quang thì phải đùa binh đánh tới. Tôn Long, Tôn Hổ dân mệnh, lại sai tới mấy vị mới đầu hàng là Lỗ Quốc Anh, Tề Trinh, Tề Phụng, dặn rằng mỗi người lãnh 3.000 quân cung tiễn đi mai phục phía đông tây nam, còn 4 vị tổng binh nước Triệu thì phải sát nhập Tương Giang mà cứu giá. Như ai trễ nải thì cứ xử theo luật quân. Các tướng dân lệnh lui về, ai lo theo công việc nấy. Liêm Càn lại đứng dậy, thưa với Điền Đơn rằng, tôi biết Điện Hạ Long Thể bữa nay đã mỏi mệt, không vào trận làm chi, xin Điện Hạ hãy lãnh 500 quân ngự lâm, sắm những đồ hỏa pháo lên ở trên núi Bồ Mai, chờ tới lúc canh tư thì đốt lửa lên làm hiệu lệnh. Điền Đơn cũng dâng lệnh, rồi lãnh quân ngự lâm đi. Còn Liêm Càn với Ích Viên Thiên Tướng ở lại, coi giữ dinh trại. Nói về Ngô Khởi, đánh với Liêm Thoại Hoa bị một cây roi thần, về dinh điều trị mạnh rồi. Bèn nói với công chúa rằng, vô diệm pháp lực cao cường, bắt rồi lại tha ta tới 3 lượt. Trong ý nó muốn làm để cho ta quy phục. Bây giờ ta phải tương kế tự kế mới xong, sẽ cùng nó giao phong mà rõ tài cao thấp. Nói rồi, bèn dặn công chúa ở nhà giữ dinh, dẫn theo 8 viên chiến tướng sát nhập Trùng Di. Trung hậu thấy Ngô Khởi lại dẫn binh tới, bèn cười hỏi rằng, Ngô Cẩu, ai già đã 3 phen tha sống, nay còn muốn chết hay sao? Ngô Khởi chẳng đáp lại lời nào, cứ việc hô thương đâm tới. Trung hậu bèn cản lại rằng, ta chẳng bắt sống thằng cẩu tặc, thề chẳng ở trên đời. Nói rồi, liền hô đao rước đánh. Được ít hiệp, Trung hậu vớt một cây đao, bay cái kim khôi của Ngô Khởi đội trên đầu, giăng xuống giữa đất. Ngô Khởi mắc cỡ, nổi giận nó lớn tiếng rằng, ta thà bỏ mạng đưa xa trường, chứ chẳng chịu mang tiếng thua con sủ phụ. Nói vừa dứt lời, hô thương đâm lia đâm lịa. Vợ chồng Điền Côn nổi giận, muốn bưng cương ra giết phức cho rồi. Trung hậu bèn đứng dừng ngựa lại, nói, hai con vẫn chỉ biết số trời, mẹ muốn thâu nó để ngày sau có chỗ dụng. Nói rồi, liền lấy ra một bảo bối, kêu là Phượt Long Thần, liền lên trên không. Tức thì hào quang hai đạo giáp dòng, xa xuống trói chặt mình Ngô Khởi. Lúc đó, Ngô Khởi té nằm ngửa đất, linh hồn bất tỉnh hôn mê. Quân Tề áp lại khiên về. Ngô Khởi dây lâu mới tỉnh, thở ra một tiếng, bèn nghĩ thầm rằng, như nay ta không chịu đầu phục, chắc con sủ phụ không để còn hồn thấy vợ con. Vậy thì quy phục, để đầu đỡ nặng mà lo kế toan phương báo phục. Nghĩ rồi bèn nói rằng, muôn tàu chung quốc mẫu, xin tha tội cho phản thần. Thiệt Tề Bang mới sinh nữ thánh nhân, tội muôn thác mong ơn hỷ xã. Đặng cho tôi trở về thương nghị cùng Lỗ Lâm công chúa, rồi vợ chồng tôi cùng quy thuận thương bang, vậy mới là trọn đạo. Trung hậu nghe nói, bèn co tay toán quẻ, biết Ngô Khởi muốn dùng kế gian, liền chỉ mặt Ngô Khởi rằng, Ngô Cẩu, mi tuy chưa nói, chứ ai gia cũng đã biết rồi. Mi là trượng phu, còn đòi nói láo làm chi? Nhưng ai già cũng chẳng sợ gì, ta sẽ tha cho ngươi trở về dinh một phen nữa. Nói rồi, bèn điểm ít tiếng chân ngôn, thâu dây Phượt Long Thần lại. Ngô Khởi lúc đó cảm thấy nhẹ nhàng, bèn ngó qua ngó lại dây lát, rồi cầm thương lên ngựa. Chẳng nói tiếng cảm ơn, cứ dục ngựa chạy tuốt về dinh mình. Vừa đi vừa nghĩ rằng, vợ ta là học trò bà Bạch Liên Thánh Mẫu, pháp lực cũng chẳng phải tầm thường, một cọc cự sao cho lại bày dương, để về đến rồi cùng nhau thương nghị. Lúc này, Ngô Khởi về tới cửa, công chúa lật đật sang nghênh tiếp vào. Ngô Khởi mới rơi lụy nói rằng, còn sủ phụ khi người thái quá, năm lần mắt đặng ta rồi lại tha về. Bây giờ ta tính với Hiền Thê, vợ chồng đồng song trận mới trừ được con mặt quỷ. Công chúa nghe chồng nói, cũng y như ý, rồi cùng nhau đàm đạo và nghỉ ngơi. Kế giây lát, vợ chồng đều xông ra trận. Công chúa cầm chỉ ba đi trước, phò mã cũng đề cương dục ngựa theo sau. Hai đàn vừa gặp nhau, Trung Hậu liền kêu Điền Côn bảo rằng: Dương Nhi hãy đánh với Lỗ Lâm công chúa, còn Ngô Khởi để mặt mẹ bắt nó cho. Điền Côn dân mệnh hơi thương xông vào, đại chiếm với Lỗ Lâm. Chưa phần thắng bại, còn Trung Hậu thì đánh với Ngô Khởi ít hiệp, rồi niệm chú định thần. Ngô Khởi liền đứng sững trước chân, tay chân thấy đều dở lên không nổi. Trung Hậu liền truyền quân áp trói, tôi muốn dò bó lại như heo, bỏ nằm giữa đất chèo queo, hồn vía để muốn theo mây theo gió. Công chúa quay mặt lại nhìn dớt giác, thấy chồng mình bị quân bắt trói lại. Trong lòng chính khúc bồi hồi, cầm cây chĩa quơ lôi thôi hở miếng, bị Điền Côn đâm trúng một thương đơi vế, tức thì dục ngựa chạy dài. Điền Côn giả làm như bộ không hay, chẳng thèm buông cương theo rượt. Khi đó, Ngô Khởi nghe nói tiếng, kêu lại khẩn cầu rằng: Xin quốc mẫu thứ tha một phen nữa. Trung Hậu nói: Mi là đồ dông ân bạc nghĩa, có để mi sống cũng chẳng ích gì. Ngô Khởi thưa: Lòng trời có đức hiếu sinh, loài sâu bọ cũng còn muốn sống, huống chi người. Xin quốc mẫu mới lượng hải hà, tôi nguyện theo quốc mẫu phen này dắt ngựa. Trung Hậu nói: Như mi muốn ai gia dung thứ, phải đứng giữa trời minh chú mới nghe. Ngô Khởi bất đắc dĩ cũng phải thề rằng: Tôi tên là Ngô Khởi, xin quy thuận tề bang, như lòng tôi còn phản phúc gian qua, thì sai bếp sắt chảo đồng nấu tan mạng. Lời tục ngữ có nói, thề thì mắc, thắt thì rối không sai. Đến sau Ngô Khởi ba lần bị khốn nơi Thanh Châu, quả bị như lời đó. Trung Hậu khi ấy nói rằng: Người đã thiệt lòng đầu thuận, thì ta cũng rộng lượng thứ tha. Nói rồi, bèn truyền cho Điền Côn tới mở trói. Ngô Khởi liền đứng dậy quỳ lại tạ ơn. Trung Hậu lại bảo Ngô Khởi rằng: Mau mau lên ngựa, thừa lúc đêm ra khỏi Trùng Di. Mấy người liền dục ngựa ra đi, vừa nghe tiêu lầu canh tư trống điểm. Nói về Điền Đơn, dẫn 500 quân ngựa lâm lên ở núi Bồ Mai Lãnh. Chờ tới canh năm thì phát hiệu, khi nghe trống đã quá canh tư, tức thì truyền ba quân đổi lửa, giây lát đỏ dậy sừng trời, bốn phương binh phục đều áp vào trong trận. Quân reo dậy đất, pháo bắn vang trời. Trung Hậu hay đặng có cứu binh tới, bèn truyền lệnh cho bảy vị quyên nhung cùng vợ chồng Điền Côn sát phá Trùng Di một lượt. Thương hại cho binh lính năm nước, không tội chi mà phải chết đầy đường. Kẻ thì bỏ con, người thì lìa vợ, kẻ mạnh thì chạy tứ xứ, người yếu thì đạp chết lấy nhau, làm cho trời xảm đất sầu, trường chinh chiến biết đâu là mạng số. Lúc này, Chí Tôn lão tổ thấy Trung Hậu đã gần thoát khỏi Trùng Di, liền hoa cây gươm, kim ngô cưỡi lên con mai hoa lộc, lên sông pha trước trận. Ngô Khởi thấy có lão tổ tới, thì khóc mà nói rằng: Muôn tâu sư phụ, đệ tử đã thua luôn 7 trận, nhờ ơn Trung Hậu tha mạng, nay đệ tử đã tâm phục khẩu phục về đầu tề. Trung Hậu thiệt pháp lực vô song, vậy xin sư phụ hãy nên về động mà tu hành, nghỉ ngơi thuận theo ý trời. Lão tổ nghe Ngô Khởi nói khích mấy lời, tức thì trợn mắt, múa gươm như chớp tới chém đùa Trung Hậu. Trung Hậu cũng nổi giận, vừa cắn lại vừa mắng rằng: Đồ yêu đạo, không biết tồn vong thuận nghịch, ai gia đã tha không giết một trận rồi, sao không biết hổ? Nếu như bây giờ mi dám đánh với ta hai hiệp cầm đồng, thì ta chịu làm môn sinh đệ tử. Nói rồi, Hồ Đào sắp tới đánh với lão tổ. Vừa được một hiệp, thì cái định tề đao gạt ra mạnh quá. Lão tổ đã bỗng rũng tay chân, biết Trung Hậu pháp lực thần thông, liền quất hưu chạy dày như gió. Khi ấy, lão tổ vừa chạy vừa nghĩ thầm rằng, Nam Diễn Quốc Dương đã bỏ mạng, nếu bây giờ ta có sức cũng uổng công. Còn Sử Phụ thiệt anh hùng, quả trời sai nó thâu ngũ quốc. Sách có chữ, nhẫn nhất thời chi nhục, miễn ba nhật chi ưu. Vậy thì thôi mau trở về núi tu hành, mà đền tội sát sinh phạm giới. Lão tổ nghĩ sự ngó lại, thì đã chạy được xa một đổi. Bèn vỗ đầu con mai qua lọc, và niệm chân ngôn rồi đằng dân bay thuốc về Lạc Dân Sơn, thủy qua động. Về sau còn đánh với Trung Hậu tại đất Thanh Châu một lần nữa. Lúc này, Trung Hậu thấy lão tổ bỏ chạy, thì không đuổi theo. Bèn nhóm tam quân tả xung hữu đột, đánh phá trùng dây tìm đường mà thoát ra, thì trời vừa sáng. Lại thấy Điền Đơn dẫn chúng tướng theo sau, tớ quỳ lại thâu rằng, có bốn tướng vị Tổng Dung, Cam Tâm Quy Thuận là Tề Trinh, Tề Phụng, lại với Lỗ Quốc Anh, cùng là Đại Đống, Dung Dương Bình. Bốn vị thì một lòng đầu Minh Khử Ám. Đại binh năm nước thảy đều ly tán, xin quốc mẫu hạ lệnh thâu binh. Trung Hậu rất mừng và phán rằng, bốn vị là tài trí, hay rõ thiên ý nhân tình, bây giờ đã quyết lòng bội ám đầu mình, vậy hãy theo cùng Ai Gia về bên triều đình Tề Quốc. Bốn vị thấy điều tạ ơn mà lui ra. Kế thấy binh tướng năm nước, người xin đầu hàng đi theo, kẻ xin trở về cùng vợ con cha mẹ. Trung Hậu đều y như lời, bèn truyền lệnh cho Điền Tôn, thâu binh, cùng nhau trở về Bồ Mai Lãnh. Đi chẳng bao lâu thì đã tới dinh tề. Trung Hậu vào người giữa Quỳnh La Trướng, chúng tướng vào triều bái xong rồi, ai nấy cũng có ý vui mừng. Chỉ có một mình Ngô Khởi bất bình căm giận. Lúc này, Trung Hậu truyền cho quân dọn bàn tiệc rượu, rồi đứng dậy mà tạ ơn bảy vị nguyên nhung rằng, đội ơn bảy vị ra sức giúp công, Ai Gia mới khỏi được trong vòng tên đạn. Chén rượu này xin mời cho cạn, gọi là đáp nghĩa đền ơn, để Ai Gia về tâu với Tề quân, sẽ miễn cống lễ 3 năm cho bảy nước. Bảy vị nguyên soái thể đều cúi đầu cảm tạ. Trung Hậu lại hỏi, này chúng tướng sĩ đầu Tề, số được bao nhiêu? Điền Côn nghe hỏi, vội đi kiểm tra lại, thì thấy đại tướng được 7 viên, binh sĩ hơn 10 muôn lẻ. Tên họ đều vào sổ và khao thưởng tướng sĩ. Yến tiệc đã vui say, kế thấy Yến Anh bước ra, tâu xin ở lại Bồ Mai Lãnh 10 ngày, cho quân sĩ dưỡng sức, rồi sẽ ban sư về nước. Trung Hậu nhậm lời ấy, bèn truyền cho các trại các dinh, đều được phép thỏa tình yến lạc. Nhật nguyệt như tên bắn, tháng ngày tự thôi đưa, chẳng bao lâu đã đủ 10 ngày. Trung Hậu bèn truyền lệnh cho chúng tướng khởi binh bạc trại. Tiếng khải ca in ỏi, đường xe ngựa dập dìu, chỉ lâm tri cách dặm văn ngàn, vui mừng chữ kỳ khai đắc thắng. Đoạn này nói về Nhiếp Chính ở bên nước Tống là Nghi Vương. Vừa buổi lâm triều, bỗng thấy Hoang Hoàng Môn vào tâu rằng, muôn tâu bệ hạ, họa lớn đến rồi, chúa thượng đã bị Vô Diệp bắn chết rồi, còn đại điện hạ cũng phải thay Điền Đơn đâm ngã. Tần phó soái dẫn những tàn binh trở lại, trốn về đây còn ở trước ngọ môn. Nghi Vương nghe tâu cả sợ, liền đòi Tần phó soái vào. Tần Trình vào trước Kim Giai, triều bái xong liền tâu hết các việc đi hội chiến Thương Giang cho Nghi Vương nghe. Nghi Vương hết sức buồn, khóc lóc mấy ngày, rồi đồng dẫn nhau đi rước linh cữu Anh Vương về Bạch Hổ Điện mà cư tang. Hồi thứ 59. Nghi Vương dùng mỹ nhân kế, tháng qua dân chỉ cống Tề. Đây nói về vợ Tống Anh Vương. là anh ruột Nghi Dương, tên là Lý Nương Nương, đang khi ngồi trong cung lo lắng, bỗng thấy cung giám vào tâu sự tình sâu trước. Lý Hậu nghe hết các lời, thì nhào lăn xuống đất. Ba hồn gần lìa khỏi xác, chính vía đã muốn lìa mình. Cung nữ bồng bế để trên long sàn, thuốc thang hồi lâu mới tỉnh. Cung dần thấy Lý Hậu đau tình ly biệt, bèn kiếm lời khuyên can rằng: Muôn tàu quốc mẫu, sách có chữ, tử sinh hữu mạng, phú quý tại thiên. Nay Thiêm Dương đã cưỡi hạt băng hà, người chết rồi khó bến sống lại. Xin Nương Nương hãy bớt bi lụy mà lo việc nước nhà. Lý Hậu nghe nói thở ra, bèn cầm khăn lau nước mắt, rồi truyền cung nhân sắm sửa đồ tang phục, thẳng tới Bạch Hổ Điện. Nghi Dương thấy có chị dâu tới, bèn đem báo quan sang nghinh tiếp. Lý Hậu tới trước linh cữu giật mình lăn khóc. Báo quan thấy vậy, thấy đều thương cảm. Khi ấy, Nghi Dương mới nói: Muôn tàu Dương Tẩu, nay nước nhà ta lâm nạn, anh và cháu thảy đều bỏ mình. Dương Tẩu có kế chi liệu định, xin phân minh cho em biết. Lý Hậu sơ lụy mà rằng: Dương muội hãy cầm quyền giúp chính, cầu xin cho muôn dân được hưởng thái bình. Bây giờ, Dương muội phải kiếm kế chi mà lo trả thù cho Dương Vinh cùng Dương Điệt. Nghi Dương nói: Dương Tẩu có kế chi xin bày tỏ. Lý Hậu bèn hỏi rằng: Nước Tề với nước Tống thù chẳng đội một trời, bá quan có mưu kế chi hay, ai gia sẽ trọng thưởng. Lý Hậu hỏi hồi lâu, không thấy ai nói chi tiết. Giây lát, Nghi Dương bước lại thưa rằng: Tuyên Dương là một người đam mê tửu sắc, nhân này Trung Hậu chưa về tới Lâm Tri, vậy ta phải mau lựa một mỹ nhân tuyệt sắc, đưa qua dân cho người. Hễ Tuyên Dương thấy sắc, chẳng khác chi mèo thấy mỡ. Muốn nói chi hắn cũng nghe lời, chờ tới lúc thuận tiện, sẽ kiếm kế mà hại thầm sủ phụ. Sách có chữ, di cường tiên hạ thủ, phải lo gấp mới xong. Lý Hậu nghe nói bằng lòng, nhưng không biết mỹ nhân ở đâu mà tìm kiếm. Triều đình còn đang lo liệu, kế thấy Tây Cung quốc trượng là Trịnh Quốc Văn, bước ra tâu rằng: Tôi mang ơn Thiên Vương rất trọng, hễ đạo làm tôi thì lo việc nước, chẳng kể chi việc nhà. Bởi vậy, cho nên nay tôi còn gái một tên là Thắng Hoa, niên kỷ đang vừa 16, sắc tốt chẳng khác tiên Nga, nó vốn là con út của già, nay xin đem tấn đạp cho triều đình sử dụng. Quả may trời giúp người lành, sẽ lơ mưu để trả thù cho tiên đế. Lý Hậu nghe nói mừng rỡ và phán rằng: Lão quốc trượng có lòng ái quốc, ai gia đâu dám phụ tình. Ai gia thường nghe có lệnh ái xuất ngọc khiết băng thanh, chắc chúa nước Tề thế nào cũng đem lòng yêu chuộng. Nếu được như thế, thì Thiên Dương ở nơi suối vàng cũng hân hoan, huống chi là ai gia, và Dương Tức ở nơi Dương Trần sẽ bồi công báo đáp. Nghi Dương nghe nói, tiếp theo lời phán rằng: Muôn sự cũng nhờ quốc trượng, xin hứa là trả đặn thù ấy cho Dương huynh. Như ngày sau lấy được Tề Dinh, thì cô Dương sẽ chia hai bờ cõi. Bạch Mã Quan định làm giao giới, quốc trượng ở phía Bắc, cô gia ở phía Tây, cùng nhau hòa hảo đời đời, hai họ tình như cốt nhục. Trịnh Quốc Văn tạ ơn rồi lật đật lui về. Khi tới Dương phủ, có phu nhân và hai người con trai là Trịnh Hoàng với Trịnh Xuân bước ra mừng rỡ. Quốc trượng vào tới trung đường, thở ra một tiếng nói rằng: Nay triều đình có việc đại sự, Lý Hậu lại giao cho lão phu, như muốn việc trả thù thì phải dứt bề thân ái. Phu nhân hỏi: Vậy chứ quốc trượng tính kế chi đó, xin phân lại cho thiếp nghe. Quốc Văn mới đem các việc trong triều thuật lại cho phu nhân nghe một hồi. Phu nhân mới nói: Làm tôi phải hết lòng báo quốc, dù cho tán gia dông mạng chẳng quản gì. Thiếp là phụ nữ vô tri, lẽ đâu dám dự bàn việc nước. Nhưng mà thiếp vọng hộ ghi một nỗi, chung số phụ nó thiệt thần thông quảng đại, e khi hại người chưa được mà trở lại hại mình, chẳng khác như Triệu Bang năm trước cũng dùng kế mà không xong, làm đến nỗi chúa Ưu thần nhục. Quốc Văn nói: lời phu nhân nói cũng phải, chủ ý ta đã định rồi, đừng nói lui tới nhiều lời, làm trễ nải việc quốc gia đại sự. Nói rồi truyền nữ tỳ vào đòi Thắng Hoa ra nghe dạy chuyện. Khi Thắng Hoa nghe có lệnh cha mẹ đòi, liền rửa sang xiêm áo ra trước trung đường, quỳ lại thưa rằng: chẳng hay cha mẹ đòi con có việc chi dạy bảo. Quốc Văn chưa nói thì lụy đã ứa dầm về. Phu nhân liền đỡ lời thuật lại các việc cho con nghe. Thắng Hoa bèn nghĩ rằng: chung Du Diệm là một tay lợi hại, đánh chết cung phi bên Tề biết bao nhiêu, chẳng những là tay thượng trận đề đao, lại có phép đánh tay biết trước. Nếu ta hại người không được, có khi làm họa đến mình. Thôi thôi, ta cũng thuận tình, nếu nghịch mạng thì làm con bất hiếu. Nghĩ rồi liền rơi lụy thưa rằng: ơn cha mẹ sinh tày non biển, nhà cơ cầu giữ việc lễ nghi, nay cha mẹ định cho con phận xướng tùy, 12 bến nước mặc cho trong đục. Còn như việc thù vua nợ nước, để cho con tới đó sẽ hay. Lời thủ thủy bên chứa chân như mực rót vào tai, con mới có thể kiếm kế ra tay ám hại. Vợ chồng nghe con thuận tình thì mừng quýnh, liền hối gia đình dọn kiệu, đặng cho con đồng thẳng vào triều. Thắng Hoa khi nãy sụt sùi nỗi lìa mẹ xa nhà, nhưng mà sáng bái biệt theo cùng cha vào trước ngọ môn đợi lệnh. Quan Hoàng Môn giúp việc ấy, vào to Nghi Dương hay tức thì. Nghi Dương liền sai nội thần vào cung thỉnh Lý Hậu. Lý Hậu nghe tin cảm mừng, truyền nội thị dọn kiệu thẳng tới Kim Loan Điện, rồi truyền chỉ cho dời cha con Trịnh Quốc Văn vào. Khi cha con tới trước Kim Giai triều bái xong, Lý Hậu nói: lão Dương thần miễn lễ. Rồi truyền nội thị nhắc Cảm Đôn cho ngồi. Lý Hậu xem thấy Thắng Hoa hình dung hoa nhường nguyệt thẹn, dưới thế có một không hai, bèn phán rằng: ai già biết quốc trượng là người trung thần dị quốc, còn lệnh ái cũng giữ bề quốc thính dương thân. Nay Vô Diệm là một đứa cừu nhân, muốn báo án mà không phương toan liệu. May giờ quốc trượng chỉ bày kế diệu, xin lệnh ái hãy khá hết lòng. Như hạ đặng Vô Diệm cho xong, thì nước Tống vẫn bền nhờ lệnh ái. Thắng Hoa liền tâu rằng: xin quốc mẫu chớ đem lòng nghi ngại, để thần thiếp tới đó sẽ lo liệu quyết tâm, cũng vì nước vì nhà, dù có thác cũng làm cho rạng tiếng. Lý Hậu nghe nói rất vui mừng, rồi truyền nội thị dẫn yến đãi đàn cha con Quốc Văn. Nghi Dương bước xuống ngai rót ba chung rượu ân cần. Lý Hậu đứng dậy khuyên mời dự tiệc. Cha con Quốc Văn tạ ơn rồi ngồi xuống, chúa tôi đàm đạo với nhau. Kế đó Nghi Dương lại truyền chỉ cho Trịnh Hoành và Trịnh Xuân lựa 3.000 quân cường tráng cùng lương thảo cho đủ dùng. Hai người vân mệnh về lát trở vào phục chỉ. Lý Hậu lại truyền cho nội thần đem văn phòng tứ bổ ra viết một đạo điểu văn và lựa những đồ đen trâu báu, đem ra giao hết cho Quốc Văn và dặn dò sau trước. Quốc Văn lãnh lấy các vật rồi liền lạy tạ lui ra. Lý Hậu với Nghi Dơ từ tới Ngợi Môn mới trở lại. Nói về cha con Quốc Văn, từ biệt Lý Hậu và Nghi Dương rồi, bèn thôi thúc đi thẳng một đường, không trở về phủ, còn anh em Trịnh Hoành cũng đi theo bảo hộ. Thắng Hoa thấy vậy càng rơi lụy biệt ly, én nam nhãn bắc phân kỳ, liễu sủ mau gầy cảnh hạ. Mấy dặm trường đình thông thả, đau lòng thục nữ tha hương, xiết bao giải gió dầm sương, chỉ nẻo lâm tri dông rủi. Đây nói về Tuyên Dương đang buổi lâm triều, bỗng thấy quan Hoàng Môn vào tâu rằng: Trung Dương Hậu Tương Giang phó hội, bàn sự đắc thắng về triều, đi đã gần tới Trường Đình, xin chúa công hạ lệnh. Tuyên Dương nghe tàu, mừng như ai đem cho châu báu, bèn truyền thị vệ sửa soạn xe loan, thẳng tới Trường Đình ghi tiếp. Quân thám tử hay trước, trở lại tâu cho Trung Hậu hay rằng: Có ngựa giá thân chinh. Trung Hậu liền xuống ngựa và dẫn vợ chồng Điền Côn và bảy vị Nguyên Nhung thẳng tới Trường Đình thi lễ. Tuyên Dương cầm lấy tay Trung Hậu và nói rằng: Trẫm biết ngựa thê đi phó hội lần này không khó biết bao nhiêu, hồng phước của trẫm rất nhiều, trời mới khiến ngựa thê xuống mà giúp nước. Nói rồi vợ chồng dắt tay vào ngồi, các tướng đều tới triều bái. Tuyên Dương xem thấy mừng rỡ vô cùng, kế thấy Yến Anh cũng tới triều bái nữa. Tuyên Dương mới phán hỏi: Tể phủ đi phó hội công việc thế nào, hãy thuật lại cho quả nhân nghe thử. Yến Anh thuật lại các việc cho Tuyên Dương nghe, rồi mới nói với việc Điền Đơn hạ sơn tìm mẹ. Bốn lần sát phá Trùng Di, nhờ cớ ấy mới đắc thắng Ban Sư, lại thêm được bảy vị tổng binh quy thuận. Tuyên Dương nghe tàu đỏ mặt tía tai mà phán rằng: Trẫm có Điền Côn là con Minh Linh nghĩa tử, chứ trẫm có biết Điền Đơn là ai đâu. Yến Anh tâu rằng: Bệ hạ sao hay quên như vậy, không nhớ lúc Đàm Thành bị khốn hay sao? Lúc Ngô Thần đi thỉnh quốc mẫu về cứu giá, rồi đó ba hôm đổi dạ dung mà thành thai dựng. Tôi đã có chí một quẻ để lại Tu Thiên làm chứng, rồi sau tới kỳ bàn hội sinh sản tại Sản Long Trì. Vì đang lúc quân sở tướp di, nên quốc mẫu phải bỏ thái tử tại nơi hang núi. Quốc mẫu viết huyết thư đủ ngày giờ năm tháng, Mạnh Công thâu dưỡng làm con, 3 năm học tinh thông võ nghệ, nay người phụng sứ mệnh hạ sơn tìm mẹ, ấy là trời cho cốt nhục tương phùng. Lời ngay phân tỏ cửu trùng, xin bệ hạ chớ đem lòng nghi ngại. Tuyên Dương nghe nói như người mới tỉnh giấc chiêm bao, bèn nói rằng: Dương Nhi hãy tới đây cho trẫm xem thử. Điền Đơn bước lên quỳ lại, Tuyên Dương cầm tay đỡ dậy mà khen rằng: Hình dung phương phi như trẫm, mặt mày chẳng khác quả nhân, thiệt là Điền gia hậu duệ cho nhân. Vậy mà ta trách ngự thê sao về không nói lại. Trung Hậu tâu rằng: Lúc Đàm Thành long thay thổ dựng, nào ai biết có đâu tới kỳ bàn sinh sản về sau, lại bị binh sở bốn phương mai phục, cực chẳng đã mẹ con lìa cách, mắc chiến tranh nên không nhớ tới việc mình. Ai ngờ nay con đã trưởng thành, nhờ sư phụ bảo tới giải dây nhìn mẹ. Trung Hậu nói rồi lụy tuôn lai láng, Tuyên Dương bèn ủy dụ khuyên lân rằng: Ấy là nhờ hồng phúc quả nhân, nên Dương Nhi mới được hiếu trung vạn dẻ. Nói rồi, liền truyền cho Ngự Lâm quân dọn bày tiệc rượu, đặng khao thưởng ba quân. Tiệc rồi, sáu vị Nguyên Nhung tâu xin về nước. Tuyên Dương mới nói rằng: Thê trẫm vào chỗ Long Đàm Hổ Nguyệt. Nay bình an cũng nhờ công sáu vị Nguyên Nhung, hãy về Lâm Tri bày tiệc hạ công, cho thọ chút tấm lòng báo đáp. Sáp vị Nguyên Nhung một mực xin về. Trung Hậu nói: Việc này cũng không nên ép, thuận theo lòng chúng tướng thì hơn. Bèn truyền quân chánh ti viết 6 đạo biểu văn tạ ơn vua 6 nước, còn lễ vật 1.000 thùng đầy đủ, bạc vàng mỗi vị 100 đài, lương thảo cấp đủ 3.000, và miễn mỗi nước 3 năm cống lễ. 6 vị nguyên soái tạ ơn lui ra, thâu nhận lễ vật đủ hết rồi từ biệt nhau, ai về nước ấy. Trung Hậu lúc này kêu Tôn Long, Tôn Hổ tới gửi lời thăm công chúa Yên Đơn. Cha con Liêm Pha với vợ chồng Đông Lục Dương, anh em cô cháu cùng nhau rơi lụy. Nói về Tề Tuyên Dương với Trung Hậu, sau khi 6 vị Nguyên Dung từ lã lui ra, bèn truyền phát pháo hộ giáp về thành, Bá quan đều đi sau rất vui vẻ. Về đến Triều Môn thẳng vào Kim Loan Điện, vợ chồng ngồi nơi long ỷ. Bá quan triều bái xong, Tuyên Dương phán hỏi rằng: Yến quân sư đi phó hội về, vậy chức bộ công lao ở đâu, hãy đưa cho trẫm xem thử. Yến Anh liền truyền quân chánh ti đưa bộ dâng lên. Tuyên Dương xem từ đầu tới cuối, trước sau đánh có 300 trận, công điền đơn thứ nhất phá sát trùng di có 4 lần. Tuyên Dương xem cả đẹp phán rằng: Dương Nhi hình thù có 7 thước, mà võ nghệ hơn địch muôn người. Trẫm phong làm cho Tây Lỗ Dương, bổng thưởng 1 năm 2 vạn, lại cho phép đội mão tam sơn khảm ngọc, mình mặc áo tố long bào, truyền công quan kiếp lập phủ tạo hoàn thành, rồi sẽ thiên cư di trú. Điền đơn cúi đầu tạ ơn, Tuyên Dương lại sắc phong cho mấy tướng quy hàng như vậy. Lỗ Quốc Anh làm chức kinh thành đại tướng quân, Dương Bình làm chức ngũ dinh binh mã tề đốc, Tề Trinh Tề Phụng làm chức tả hữu phó đông, Lữ Long Đào Hổ làm chức tả quân đô đốc, Ngô Khởi làm chức lâm tri tổng lãnh tướng quân. Chúng tướng đều tạ ơn vui mừng, chỉ có một mình Ngô Khởi làm cách buồn rầu. Tuyên Dương mới hỏi rằng: Chúng tướng ai nấy cũng đều vui vẻ, sao khanh sắc coi như buồn, hay là không bằng lòng quy phục quả nhân, trẫm cho phép phân trần tỏ rõ. Trung Hậu tiếp lấy nói rằng: Ngô Khởi ở Lỗ Bang làm phò mã, Lỗ Lâm công chúa là chánh thê, vợ chồng ân ái nhiều bề, nên gã muốn trở về quê quán. Tuyên Dương gật đầu mà rằng: Đứng Nam Nhi tứ phương là phận sự, vậy nên có câu, bốn biển là một nhà. Lẽ thường tình ai lại không nhớ cửa nhớ nhà, nhưng mà đấng anh hùng, chẳng phải như loài túi cơm áo giá. Khuyên ngươi đừng đem lòng phiền não, hãy ở lại đây mà hôm sớm với quả nhân. Ngô Khởi không biết tính sao, cực chẳng đã phải lau nước mắt mà tạ ơn thiên tử. Tuyên Dương lại phán rằng: Còn Yến Anh tể phủ và vợ chồng Điền Công theo phò ngự thê phó hội có công, gia phong cho quan hàm nhất cấp, vàng ròng thưởng cho 10 dập, 1 dập là 10 lượng, gấm lụa ban cấp 1000 cây. Phán rồi bèn truyền nội thần dọn tiệc dâng lên. Tuyên Dương rót 3 chung ngự tử, đứng dậy đưa cho Trung Hậu mà nói rằng: Ngự thê có công cùng xã tắc, đã phỏng làm Chiêu Dương Viện chánh cung. Nay chẳng còn chức chi nữa mà phong, hãy uống 3 chung rượu này mà đền công khó nhọc. Trung Hậu cũng đứng dậy tiếp lấy tạ ơn thiên tử, còn hàm văn võ bá quan đều thù tạc với nhau. Vừa tôi yến ẩm vui say, mãn tiệc rồi ai về dinh nấy. Nói về 3 cha con Quốc Văn, đưa Thắng Hoa đi cống tề, và dẫn theo 3000 binh cường tráng. Dầm sương giải gió, đạp tuyết tuôn sao, đi chẳng bao lâu đã tới kinh thành Lâm Tri, hỏi thăm người ta mới hay Trung Hậu đã ban sư về triều rồi. Quốc Văn mới cả sợ, bèn truyền quân phân ở riêng rải rác, kẻo e lậu tiếng, rồi 3 cha con đi với Thắng Hoa, vào trước ngõ môn mà thông báo với quan hoàng môn rằng: Xin vào tâu cùng thiên tử hay, có sứ thần nước Tống tới đây dâng biểu. Quan hoàng môn tới Kim Loan Điện, nhằm lúc Tuyên Dương với Trung Hậu lâm triều. Quan hoàng môn bước tới tâu rằng: Nay có sứ thần nước Tống, còn đợi lệnh trước ngõ môn. Tuyên Dương hạ chỉ cho vào, Quốc Văn tới trước Kim Loan Điện. Triều bảo xong quỳ tâu dâng biểu, thị thần tiếp lấy đưa lên cho vua xem. Tuyên Dương coi một hồi lâu, rồi đưa lại cho Trung Hậu. Trung Hậu tiếp lấy xem qua mỉm cười. Tuyên Dương hỏi: Việc ấy ngự thê có bằng lòng chăng? Trung Hậu tâu: Việc đó tự nơi bệ hạ, thần hậu đâu dám phó lời. Hãy đòi mỹ nhân vào đây, cho thật hậu xem tường diện mạo. Quân Hoàng Môn vâng lệnh, ra trước ngõ môn, dẫn Thắng Hoa và hai người anh vào trước Kim Loan Điện. Triều bái xong, Trung Hậu thấy Thắng Hoa cúc cách Phương Phi, hình dung yểu điệu, thiệt là người hiền lương đức hạnh. Lại rõ ràng là một vì sao mẫu đơn tinh giáng thế. Trung Hậu xem rồi, liền bước xuống cầm tay Thắng Hoa đỡ dậy mà rằng: Dương muội hãy bình thân. Thắng Hoa đứng dậy tạ ơn. Tuyền Vương thấy Thắng Hoa mày liễu má đào, hình hoa dốc ngọc, trong bụng đã mừng quính, còn e nổi chánh cung. Nay thấy chánh hậu có ý ân cần, thì lại mừng thêm hơn nữa. Bèn hỏi rằng: Việc ấy làm sao phân xử, xin gửi thê nó lại cho trẫm nghe. Trung Hậu tâu: Người này đáng phong làm cung diện, cùng bệ hạ dày duyên cá nước trăm năm. Tuyền Dương nghe nói cảm mừng, mà giả làm bộ hỏi rằng: Người thê đừng có nói diễu, trẫm chẳng muốn dùng người ấy đâu. Kế Yến Anh bước ra tâu rằng: Ngô thần hôm qua xem thiên tượng, thấy bệ hạ có sao hỷ tinh, nương nương đã hứa lời, xin bệ hạ phong cho tân nhân một chức chi trong cung diện. Tuyền Dương nghe quân sư tâu như vậy, liếc mắt ngó Chung nương nương. Trung Hậu đã biết ý Tuyền Dương, mới nói thầm rằng: Lão này lửa dục đã đỏ như chế dầu, lại giả bộ làm kiểu làm cách. Nghĩ vậy, vừa cười, vừa tâu rằng: Bệ hạ chớ đem lòng phiền muộn, thần hậu xin đỡ lời phong cho Thắng Hoa làm chức Nam Cung Phi. Tuyền Dương nói: Chức Nam Cung là tại ngựa thê phong lập, từ đây về sau nhớ đừng sinh sự thị phi đa. Trung Hậu lại nói: Trung Thoại Hoa đã bỏ mạng tại Tương Giang, còn hai anh cũng trở tại quê nhà. Thần hậu ở đây chẳng có thân thích gần xa, Nam Cung Thắng Hoa cũng như là cốt nhục ruột rà. Nếu như bổng tướng tiêu xài bất túc, thì thần hậu sẽ ban cấp thêm cho. Tuyền Dương nghe nói cười mơn, bảo Thắng Hoa thẳng tới Nam Cung mà cư trú. Khi Trung Hậu đã phong Thắng Hoa xong, bèn đòi quốc dân lên điện. Trung Hậu mới xem qua thì lắc đầu than thầm rằng: Người này chắc là gian dảo, quả phước biết đâu mà dò. Tiếc thay cha con chẳng đồng lòng, hèn chi lời tục ngữ có nói: Cay đắng mà sinh trái ngọt là vậy. Than rồi bèn nói với quốc dân rằng: Quốc trượng nay là một vị vương thân tề quốc, gia phong lập chất nguyên nhung bảo giá, sai người rước gia quyến tới đây mà ở, sẽ cùng nhau vui hưởng thái bình. Ba cha con quốc dân tạ ơn triều đình, lại thấy Yến Anh tâu rằng: Có cao vương phủ không ai cư trú, xin Trịnh Thái Sư tới đó nghỉ ngơi. Thiền tử nghe tâu nhận lời, rồi bãi triều ai về dinh ấy. Nói về Tuyên Dương, bãi chầu rồi thì thẳng tới Nam Cung, nội thần và báo lại cho Thắng Hoa hay. Thắng Hoa nghe tin vội chạy ra nghinh tiếp. Thiền tử vào ngồi giữa trong cung, Thắng Hoa làm lễ triều bái. Tuyên Dương cầm tay đỡ dậy mà rằng: Vợ chồng là niềm ân ái, chẳng nên thủ lễ nghĩa làm chi cho phiền. Thắng Hoa tâu: Sách có chữ, quân thần giao kính. Lại có câu, phu di thê can, thánh hiện xưa người đã dạy rằng, tiên tề gia nhi hậu trị quốc. Tuyên Dương cười xòa và khen phải, rồi vợ chồng dắt tay lên ngồi nơi kim ỷ. Kế thấy nội thị dọn tiệc dâng lên, vợ chồng yến lạp vui say. Đêm ấy Tuyên Dương ở lại Nam Cung yên nghỉ. Giấc mộng Quỳnh Lương chưa chín, tiêu lầu trống đã tan canh. Tuyên Dương thức dậy sửa soạn lâm triều, còn Thắng Hoa ở lại riêng lo điều ký thác. Nói về Thắng Hoa, khi Tuyên Dương lâm triều rồi, ngồi một mình nhớ tới việc Nghi Dương và Lý Hậu lo mưu ám hại, mới sai thân phụ đưa mình qua đây. Xét lại, Trung Hậu là người hiền đức, còn mình đã trót bề trao thân gửi phận cho người. Giận đức tề Hưng Thạnh là tại số trời, ta đâu dám đem lòng phụ bạc. Chuyện này thật là khó lắm, hiếu tình đâu có lẽ vẹn toàn. Nếu chẳng vâng lời thì bất hiếu bất trung, còn như muốn ra tay thì e rỗi không toàn tánh mạng. Suy đi nghĩ lại, lụy ứa dầm về. Bèn truyền cung nữ sắm sửa kiệu xe, tới thương nghị với Chiêu Dương Chánh Hậu. Khi tháng qua đi tới Chiêu Dương Cung, nội giám vào tâu cho Trung Hậu hay rằng, có Nam Cung tới triều kiến. Trung Hậu nghĩ rằng, người này vốn là người đức hạnh, ngày sau có ơn cứu cấp Điền Nguyên. Nghĩ rồi, truyền nội giám mời Thắng Qua vào cung. Khi Thắng Qua tới cung triều bái, Trung Hậu cầm tay đỡ dậy rằng, đã kết làm chị em, thì bỉ thử bất phân, hãy ngồi cùng nhau trò chuyện ân cần. Cung dân chối không dám ngồi, Trung Hậu không nghe, dắt tay lên ngồi. Chiêu Dương rất rượu mừng Nam Cung, Nam Cung cũng rất lại tạ ơn Chiêu Dương. Đang khi trò chuyện với nhau, Thắng Hoa bỗng sư luyện ngọc. Trung Hậu hỏi, Dương muội có điều chi tâm sự, xin phân tỏ cho ai gia tường. Thắng Hoa nói, nhiều quốc mẫu có rộng ơn tha tội, thì tiểu phi mới dám tỏ bày. Trung Hậu nói, ai gia chẳng chấp trách Nam Cung, nếu có sự chi ta cũng lo mưu giúp đỡ. Tháng qua bèn thuật lại các việc Dương Nghi sai cha con mình dùng kế mỹ nhân lo ám hại Tuyên Dương và Trung Hậu, lại có tính thiết lập Kim Hoa hội, ngày sau mời Tuyên Dương tới chơi Tết Trung Thu, phục toàn binh tướng trong nhà, đặng toan bề trước độc. Kế nói rằng, quốc mẫu ôi, tiểu phi như chẳng nói ra thì bất hiếu với phụ thân, quốc mẫu có cái chi triều đình thì thần thiếp xin cảm ơn vạn bội. Trung Hậu nói, Dương muội dù chẳng nói thì ai gia cũng đã biết rồi, dẫu cho Nghi Dương và quốc trượng tính kế chi lớn bằng trời thì cũng không làm chi ai gia đặng. Dương muội hãy bằng lòng an dưỡng ở đây với ta, chung hưởng giàu sang, còn như thiên tử có bắt tội lai dạ thì có ai gia gánh vác. Thắng Qua tạ ơn, rồi hai người ngồi lại ăn uống chuyện giảng cùng nhau. Tiệc xong rồi, Thắng Qua từ tạ lui chân, Trung Hậu lại ân cần dặn dò rằng, Dương muội đừng nói chi với thiên tử, để tới việc đó sẽ hay. Thắng Qua dạ dạ vâng lời, bước lên kiệu trở về Nam Diện. Nói về Trịnh Quốc Văn được phong làm chức thái sư, mới sai người về bên Tống, rước gia quyến ở nơi Cao Dương phủ. Còn 3.000 binh phân tản ra khắp thành Lâm Tri, người đi làm thầy làm thợ, kẻ thì đi bán đi buôn, đều thông tin Trịnh thái sư sẽ cùng nhau ứng việc. Bữa nay gần ngày giai tiết, Trịnh thái sư mới tiệc yến điện, cùng nhau hỉ hả đoàn viên. Tiệc vừa tới canh hai mới mãn, Quốc Văn mới nói với phu nhân rằng, Tuyên Dương là một người háo sắc, con mình vào cung đã một tháng không thấy về thăm, sợ con mình tán tận lương tâm, làm cho cơ quan tiết lộ. Nay vừa Tết Trung Thu trăng rằm tỏ rõ, phu nhân giả bệnh nằm đó thở than. Hội Kim Hoa thiết lập cho vẻ vang, lão sẽ vào tâu với Tuyên Dương tới đây dự tiệc. Phục binh mã ào ra giết chết, lấy Lâm Tri như trở bàn tay. Phu nhân coi kế nọ có hay, phải kiếp truyền gia đinh dọn dẹp. Phu nhân nói, vì quốc gia đại sự chẳng nên nói với đàn bà, nhưng Trung Hậu nó có mưu quỷ thuật tà, thiếp sợ ăn qua không đổi. Bệ dinh hiện ở đâu chưa thấy, sự tai ương đã hại hết cả nhà, làm người nếu thấy chẳng xót xa, đứa tới chân rồi chạy ra sao cho khỏi. Quốc dân nghe vợ nói vậy liền mắng rằng, mẹ con bay là đồ phi nghĩa, ăn lọc nước chẳng biết trả ơn vua. Mắng rồi, rút gươm ra, muốn tới chém phu nhân. Anh em Trịnh Hoành can rằng: "Xin phụ thân bất giận, để cho Từ Mẫu thuận theo." Quốc Văn lại mắng giết om sòm, phu nhân phải nghe lời lên giường nằm trá bệnh. Quốc Văn thấy vợ thuận tình, đêm đó nằm không an giấc. Chẳng bao lâu nghe trống điểm canh năm, cha con sửa soạn vào triều, tâu cùng thiên tử. Khi cha con đi tới hành cung, bác quan thấy đều đông đủ. Kể về lát Tuyên Dương lâm triều, Quốc Văn bước ra tâu rằng: "Ngu thần mong ơn bệ hạ, đem gia quyến tới ở Lâm Tri. Sự may thần thê thảm mạo phong sương, điều trị đã không phương ứng nghiệm, nên tôi phải cầu khẩn khẩn Phật, thần linh mới cho một bài xăm như vậy. Lời thiệt tôi phải tâu bày, xin Thánh Hoàng soi xét." Quốc Văn tâu rồi dâng bài xăm lên, thì thần tiếp lấy dâng cho vua xem. Tuyên Dương dở ra coi, thấy có tám câu như vậy: "Một tấm lòng trung thuận, quả thần cũng biết cho, bệnh hôn trầm quá lẽ, như cây khô mùa thu, tiên đơn nào linh nghiệm, uống thuốc uổng công phu, thấy chân lông mới mạnh, chẳng khác như linh phù." Thiên tử xem rồi gật đầu, cũng tiễn là thiệt, còn Quốc Văn là giả vờ khóc tấm tức. Nguyên Quốc Văn đặt ra tấm câu đó, nên giả làm cách bi thiết cho thiên tử động lòng. Tuyên Dương khi ấy mới phán rằng: "Thôi, để trẫm hỏi thăm Nhạc Mẫu, đặng cứu bệnh người trầm kha." Quốc Văn lại tạ ơn và tâu rằng: "Mới hôm nọ, vua nước Tống có ban qua cho tôi một vật quý, gọi là cây kim qua, và 3-4 trái tây qua là dưa phương tây. Tôi còn để tại nhà nên rất quý tiếc. Bữa nay là ngày trung thu thưởng nguyệt, tôi xin lập hội kim hoa, gửi trong thánh giá tới nhà, chơi trần với xem qua cho mãn tiệc." Nói về Tuyên Dương khi bãi triều rồi, đi thẳng tới Nam Cung, Thắng Hoa dội ra rất mừng. Vợ chồng đều ngồi nơi kim ỷ. Trà nước xong, Tuyên Dương thuật lại các lời của Quốc Văn cho Thắng Hoa nghe, rồi lại hỏi rằng: "Trẫm hứa với quốc trượng ngày mai sẽ tới chơi, trẫm có hạ lại quân sư một hai lời, thì quân sư tâu bảo hỏi Ái Khanh sẽ biết. Vậy chứ việc ấy nên không thì Ái Khanh nói thiệt, cho thỏa tình chàng rể với bà gia." Thắng Hoa nghe hỏi như vậy, thì mồ hôi ra dầm mình mới nghĩ thầm rằng: "Cha mình làm kế như thế, chắc là chết cả nhà. Vợ chồng đã tình nghĩa tiêu ma, anh em lại thịt da tan nát." Thiên tử thấy Thắng Hoa làm thinh không trả lời, lại hỏi rằng: "Việc chi mà Ái Khanh không nói? Chắc là có duyên cớ chứ chẳng không?" Thắng Hoa thấy thiên tử cứ theo hỏi mãi, mới tâu rằng: "Thiếp vẫn nghe, vua chẳng nên tới dinh tôi, quan chẳng nên tới nhà dân, cha chẳng nên tới phòng con, nếu trái lẽ thì ắt sinh tai họa. Còn như sự chúa thượng muốn đi thăm mẹ thiếp, việc phải hỏi chánh cung." Tuyên Dương nói: "Việc nhỏ mọn như vậy, hỏi chánh cung làm chi cho sinh ra sự khó lòng? Giả lại, mẹ của Ái Khanh là Nhạc Mẫu của trẫm, có bệnh hoạn mới tới viếng thăm là sự phải." Khi vợ chồng đang ngồi bàn luận phải trái, kế thấy cung nhân dọn rượu dâng lên, cùng nhau thù tạc phỉ nguyền. Một lát trời đã vừa tối, Loan Phụng vào phòng chung gối, gió mưa dậy cuộc đá vàng, biết bao nhiêu sự đẹp tình thương, kể đâu hết trong trường dục hải. Đây nói về Quốc Văn về tới phủ rồi, vào thuật lại cả việc cho phu nhân nghe. Nội nhà đều mừng, truyền Trịnh Hoành và Trịnh Xuân đi thông tin cho các chư tướng hay. Về lát tự với Dương phủ mà ra mắt Quốc Văn. Quốc Văn nói rằng: "Chư tướng có lòng báo quốc, hôm nay phải ra sức mà giết vua Tề." Các tướng ai cũng bằng lòng, Quốc Văn đem ra sau hậu đường mà phân phát như vậy. Trần Trung, Trần Hộ, hai tướng lãnh 1.000 quân, mai phục hai bên cửa phủ. Thể nghe tiếng đồng la khởi hiệu, thì ổ binh ra vây bắt vua Tề. Tiết Phương, Tiết Đạt, hai tướng lãnh 1.000 binh, mai phục sau hậu diện. Thể nghe tiếng đồng la khởi hiệu, thì ổ binh ra vây phủ vua Tề. Dương Khảo, Đồng Dõng, Trần Nghĩa, mỗi người lãnh 250 tên quân, mai phục ở trong phủ. Như thấy Tuyên Dương tẩu thoát, thì áp ra mà giết mấy người bảo giá theo hầu, đồng lòng hiệp sức với nhau, chớ cho một người nào thoát khỏi. Còn Trịnh Xuân thì trong mình giấu một lưới dao sắt, dâng rượu rồi thì búa cây kim hoa lên cho Tuyên Dương xem, thừa cơ mà giết Đặng Vua Tề, trong công bộ ghi cho bậc nhất. Còn Trịnh Hoành thấy lúc Tuyên Dương uống rượu, ra múa gươm trợ lực làm vui, đang lúc chúng nó vô tình sẽ kiếm thế mà giết cho được. Còn Hà Băng, Lý Thuận, Lưu Thành và Đào Nẵng, mỗi tướng cầm một cái đồng la, nổi đồng làm hiệu, như ai chẳng tuân theo lệnh thì chém đầu tức thì. Chúng tướng dân mệnh lui ra, ai nấy giữ theo phần diệt. Qua ngày rằm, Tuyên Dương lâm triều, bá quan triều bái xong rồi, thiên tử truyền nội thần dọn tiệc mà thưởng yến. Bá quan vua tôi hỷ lạc đoàn viên, vui mừng bữa trung thu giai tiết. Tuyên Dương nghĩ tới Trung Hậu dựng nên công nghiệp, nên sai người vào mời dự tiệc tâu bày sâu trước. Khi Trung Hậu nghe nội giám tâu như vậy, sực nhớ lại mấy lời của Nam Cung. Tính ra hôm nay thiên tử có tai họa lâm thân, nếu mình có cản lại thì nói rằng mình xấu. Bèn nghĩ ra một kế, nói với nội giám rằng: hãy ra tâu lại với quốc quân rằng ai gia trong mình có bệnh. Nội giám cúi đầu dâng lệnh, tới Kim Loan tâu lại cho vua hay. Đây nói về tháng qua khi nghe Tuyên Dương nói cha mình lập Kim Qua Hội, mời thiên tử tới chơi. Biết kế chi không biết, bèn cầu cứu với Trung Hậu. Nội giám vào tâu cho rõ rằng: có Nam Cung tới hầu. Trung Hậu nghe tâu gật đầu, mới dẫn ra vào hậu cung trò chuyện. Tháng qua thưa, hôm qua thiên tử nói cha tôi có thượng điện, mời thiên tử tới chơi. Tôi đã khang khéo một hai lời mà thiên tử cũng đòi đi cho được. Tôi đã tính không ra trước, cuối xin quốc mẫu đừng cho thiên tử đi. Trung Hậu nói: việc đó chẳng hề chi, dư muội đừng nghi ngại. Mình thiên tử có rồng che chở, để tới đó cho thất viết kinh hồn, một lần mới biết dạy khôn, kẻo nói chúng ta hay sinh sự. Thắng Hoa tạ ơn lui về cung. Khi Tuyên Dương nghe nội giám ra tâu Trung Hậu có bệnh, liền truyền bãi yến, lên kiệu đi thẳng tới Chiêu Dương cung. Điền Đơn, Điền Côn và Yến Anh hộ giá theo sau. Thiên tử đi tới cung môn, nội giám vào tâu với Trung Hậu rằng: có thiên tử giá lâm. Trung Hậu truyền cho nội thần ra thiếp giá, nội thần dân mệnh ra trước cung môn, quỳ xuống tâu rằng: nương nương có bệnh trong mình, cho nô tỳ ra tiếp giá. Tuyên Dương thẳng vào lẫm cung, thấy Trung Hậu nằm trên phụng tháp, bèn hỏi rằng: trẫm hay tin ngự thê có bệnh, tới viếng thăm chậm trễ chớ phiền. Trung Hậu nghiêng mình tâu rằng: thần hậu cam thất lễ, xin thiên tử thứ tha. Tuyên Dương cầm tay an ủi, vợ chồng trò chuyện cùng nhau. Tuyên Dương nói: quốc văn là cha của Trịnh Phi, hôm qua tôi mời trẫm tới nhà, trước là xem cây kim hoa, sau ăn tây qua và chơi trăng trung thu giai tiết. Trẫm có hỏi Nam Cung Trịnh Thị thì ả nói phải hỏi chánh hậu sẽ hay, việc ấy có nên đi hay là không, thôi ngự thê phán cho trẫm rõ. Trung Hậu hỏi: vậy chứ bệ hạ đã trả lời cho quốc trưởng hay chưa? Tuyên Dương nói: trẫm đã hứa lời với quốc văn rồi, tới hôm nay sẽ tới. Trung Hậu nói: thiên tử không nói chơi, nay bệ hạ đã hứa rồi, không đi thì sao đặng. Tuyên Dương nói: bây giờ trời cũng tối, cho trẫm cứu tường ngự thê mà đi luôn.